Tobacco Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư, ngày 24 tháng 9 năm 2014, từ 9 giờ đến 9 giờ 30 trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Tối nay, ngoài phần tin tức trong và ngoài nước, chúng tôi có bài đáng chú ý sau đây. Liên minh Nga-Trung đang hình thành, tạo ra mối đe dọa mới cho thế giới. Hoa Kỳ xem xét dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam vào cuối năm nay. Như thường lệ, mở đầu chương trình buổi tối là phần tin tức.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ có thể nới lỏng việc cấm vận vũ khí với Việt Nam. Đó là thông tin được hãng thông tấn Reuters đưa ra trích dẫn lời một số quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cũng như các giám đốc cấp cao trong ngành công nghiệp vũ khí của Hoa Kỳ. Theo nguồn tin này, thì Hoa Kỳ có thể bán cho Việt Nam các máy bay săn tàu ngầm loại Orion P-3, nhưng sẽ không kèm theo các vũ khí sát thương của các máy bay này. Reuters cũng nói là cuộc thảo luận về việc nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam đang diễn ra ở thủ đô Washington để có thể dẫn đến quyết định vào cuối năm nay. Các viên chức Mỹ giấu tên nói là trong việc mua bán này, lợi ích của Hoa Kỳ và Việt Nam là giống nhau, và Washington muốn hỗ trợ Hà Nội trong việc cải tiến khả năng tuần tra và phòng vệ bờ biển của mình. Một vài tờ báo ở Việt Nam như Thanh Niên, Vietnamnet đã đưa tin này, nhưng chưa thấy chính phủ Việt Nam lên tiếng.
Liên quan đến việc mua sắm vũ khí của Việt Nam, trong thời gian gần đây, đối diện với sự đe dọa quân sự ngày càng lớn từ Trung Quốc, Việt Nam đã bỏ ra những số tiền lớn để mua vũ khí phòng vệ vùng biển rộng lớn của mình. Đa số các vũ khí này được mua từ nước Nga như là tàu ngầm Kilo, tên lửa phòng vệ bờ biển Passan. Liên bang Nga vốn là nhà cung cấp vũ khí truyền thống cho Việt Nam từ lâu. Nhưng nay, Việt Nam cũng đang tìm kiếm những nguồn cung cấp vũ khí mới từ các quốc gia phương Tây như Hà Lan, Pháp, Canada và Hoa Kỳ. Nhưng hiện, Hoa Kỳ vẫn duy trì lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho phía Việt Nam. Phía chính phủ Việt Nam cũng như một số nhà chính trị Mỹ cũng đã lên tiếng trong thời gian gần đây về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận này. Trong phần thời sự, mời quý vị theo dõi ghi nhận ban đầu của chúng tôi những ý kiến phản ứng từ Việt Nam về tin Hoa Kỳ có thể bán vũ khí cho Việt Nam.
Khi tin về việc mua bán vũ khí giữa Việt Nam và Mỹ được đưa ra, thì báo Dân Trí ở Việt Nam trích nguồn tin từ Trung Quốc nói rằng quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức bắn đạn thật trên một vùng biển rộng lớn kéo dài từ phía đông nam đảo Hải Nam của Trung Quốc đến khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. Cuộc tập trận bắn đạn thật này được dự trù kéo dài từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30 tháng 9. Và theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc, thì các tàu thuyền bị cấm qua lại trong thời gian nói trên trong khu vực tập trận của Hải quân Trung Quốc. Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm bằng vũ lực từ Việt Nam từ năm 1974. Trên quần đảo này, Trung Quốc thiết lập các trụ sở hành chính cho một vùng biển chiếm tới 90% diện tích Biển Đông. Việt Nam luôn cho rằng quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam và cũng thường xuyên lên tiếng bác bỏ việc tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển mà họ vạch ra bằng một đường thường gọi là đường lưỡi bò.
Liên quan đến Trung Quốc và tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, hôm qua, Tổng thống Benigno Aquino nói với hãng thông tấn AP rằng ông lo ngại về hoạt động của hai chiếc tàu nghiên cứu thủy văn của Trung Quốc trên vùng đặc quyền kinh tế của Phi hồi tháng 6. Tổng thống Phi nghi ngờ là liệu hai chiếc tàu này vào vùng đặc quyền kinh tế của Phi là để chuẩn bị cho việc kéo giàn khoan dầu đại dương vào hoạt động như Trung Quốc đã làm trong thềm lục địa Việt Nam hồi tháng 5 năm nay hay không. Không thấy lời đáp trả từ phía chính phủ Trung Quốc. Ông Aquino cũng nhấn mạnh rằng đây không chỉ là quan ngại của Manila và các nước có đòi hỏi chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông, mà còn là quan ngại của thế giới, vì Biển Đông là con đường hàng hải và mậu dịch vô cùng quan trọng của thế giới. Xin nhắc lại, đầu tháng 5 năm nay, khi Trung Quốc tiến hành khoan dầu trong thềm lục địa Việt Nam, căng thẳng giữa hai nước đã leo thang. Ngoài các chỉ trích về ngoại giao, tàu hải giám hai nước đã vờn nhau ở khu vực chung quanh giàn khoan, cho đến khi giàn khoan được kéo đi vào tháng 8 vì lý do tránh bão. Xung đột giữa hai quốc gia cũng đã dẫn tới bạo lực khi nhiều ngàn người ở khu công nghiệp Bình Dương và Hà Tĩnh của Việt Nam đốt cháy nhà xưởng của doanh nghiệp Trung Quốc và làm thiệt mạng vài công nhân người Trung Quốc.
Tiếp tục phần tin tối nay, chừng một tiếng đồng hồ trước đây, lễ khai mạc khóa họp thường niên kỳ thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã diễn ra tại New York với bài diễn văn của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, trong đó nói rằng thế giới đang phải đối phó với khủng hoảng ở nhiều mặt, từ khủng bố cho tới nguy cơ chiến tranh sắc tộc, tôn giáo và dịch bệnh. Bên cạnh những nguy cơ vừa nói, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng nhắc nhở mọi người về biến động chính trị cũng như quân sự đang xảy ra tại Mali, Ukraine, Libya, cũng như giấc mơ hòa bình chưa thực hiện được giữa Israel và Palestine. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo, các nước hội viên Liên Hiệp Quốc phải đoàn kết để bảo vệ nhân phẩm và pháp quyền.
Cũng xin nói thêm là sau bài diễn văn khai mạc của ông Tổng thư ký Ban Ki-moon, thế giới đang chờ đợi bài diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, trong đó được xem là quan trọng nhất, chính là lời kêu gọi tham gia liên minh chống khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Trước khi Tổng thống Hoa Kỳ đọc bài diễn văn quan trọng này, các viên chức Nhà Trắng cho hay nhà lãnh đạo Mỹ sẽ đưa ra một kế hoạch hành động chung để có thể hoàn tất chiến lược toàn cầu chống khủng bố, tăng mức độ cấm vận đối với Liên bang Nga và cùng hợp tác để chống lại nguy cơ do dịch bệnh Ebola gây nên. Cũng theo Nhà Trắng, buổi chiều hôm nay, Tổng thống Obama sẽ tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an để bàn thảo về nghị quyết do Hoa Kỳ đưa ra với nội dung buộc tất cả các nước phải có biện pháp ngăn chặn, không để công dân xứ họ tham gia các hoạt động yểm trợ hoặc chiến đấu chung với nhà nước Hồi giáo ISIS. Những viên chức hành pháp Mỹ nói với báo chí rằng Washington tin tưởng sự hiện diện của Tổng thống Obama sẽ giúp đảo nghị quyết này được thông qua, nhưng cũng nhìn nhận có những khó khăn khi thi hành.
Về dịch Ebola, trong báo cáo mới nhất vừa phổ biến chiều hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã có hơn 2.800 người thiệt mạng và số người nhiễm bệnh đã lên đến gần 6.000 người. Báo cáo cũng nói nếu không có những biện pháp ngăn chặn, từ nay đến tháng 11 sẽ có 20.000 người mắc bệnh. Viết rằng con số người nhiễm bệnh ở Liberia, Sierra Leone và Guinea đang tăng rất nhanh, kêu gọi các cường quốc tiếp tay để chứng bệnh giết người này không lan tràn sang những nước hay châu lục khác. Nguy cơ này cũng được báo động trong phúc trình của Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh của Hoa Kỳ, cho rằng trong tình huống xấu nhất, vào đầu năm tới, con số người nhiễm virus Ebola sẽ là 1.400.000 người.
Liên quan đến Việt Nam, tin tức chúng tôi ghi nhận được cho biết Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đang có mặt tại New York, thực hiện cuộc vận động để Việt Nam ứng cử vào một số cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Tin nói rằng hai vị trí mà Việt Nam nhắm đến là thành viên Hội đồng Kinh tế Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018 và thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Nếu thành công trong cuộc vận động này, đây sẽ là lần thứ nhì Việt Nam có chân trong Hội đồng Bảo an.
Căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc lại tái diễn ở vùng biên giới. Căng thẳng tới mức tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ phải hủy bỏ chuyến thăm Bhutan để ở nhà theo sát tình hình và trực tiếp điều động quân đội. Tin được phổ biến từ New Delhi cho biết từ tuần trước, 800 binh sĩ Trung Quốc đã vượt biên giới, đóng chốt ngay trên lãnh thổ của Ấn. Tin này cũng nói rằng 1.800 binh sĩ Ấn đã được điều đến đóng quân gần đó và các binh sĩ được lệnh phải tử thủ.
Tuần trước, khi tiếp Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại New Delhi, Thủ tướng Ấn Narendra Modi có nêu vấn đề tranh chấp biên giới, nhấn mạnh ở điểm chỉ có hòa bình và hữu nghị với điều kiện những va chạm quân sự không tiếp tục xảy ra. Trong buổi gặp gỡ đó, người lãnh đạo chính phủ Ấn cũng nhắc đến chuyện binh sĩ Trung Quốc thường xuyên vượt biên giới sang lãnh thổ Ấn. Trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn nói rằng vụ việc xảy ra vì đường ranh giới hai nước chưa được phân định rõ ràng.
Vừa rồi là phần tin tức. Bước sang phần thời sự. Thưa quý vị, vấn đề Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối Việt Nam được nhiều người quan tâm cho rằng là điều cần thiết trong tình hình căng thẳng tại Biển Đông, khi mà Bắc Kinh tiến hành những động thái lấn lướt quyết đoán ở đó. Thông tin mới nhất cho hay, biện pháp dỡ bỏ có thể được tiến hành vào cuối năm nay và máy bay trinh sát P-3 là mặt hàng đầu tiên Việt Nam có thể mua từ Mỹ. Trước tin này, giới quân sự cũng như người quan tâm đến tình hình đất nước suy nghĩ gì? Gia Minh ghi nhận và trình bày trong phần sau.
Hãng thông tấn Reuters vừa loan đi bài viết của một nhóm tác giả, trong đó cho biết Washington đang tiến gần đến việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội, và lô vũ khí đầu tiên bán cho nước cựu thù trước đây chắc chắn nhằm mục đích giúp cho Việt Nam đối phó với những thách thức hải quân ngày càng gia tăng từ phía Trung Quốc. Bài viết nêu rõ, một số quan chức cao cấp thạo tin trong vấn đề này của Hoa Kỳ cho biết Washington muốn giúp Hà Nội tăng cường khả năng giám sát và phòng thủ bờ biển bằng loại máy bay trinh sát P-3 không trang bị vũ khí. Đây sẽ là đợt hàng đầu tiên mà Mỹ bán cho Việt Nam. Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang Việt Nam, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, bày tỏ hoan nghênh về việc Hoa Kỳ giúp Việt Nam tăng cường khả năng quân sự. Ông nói,
rõ ràng nó sẽ tăng thêm cái tiềm lực về mặt quốc phòng cũng như cái sức mạnh của cái quân đội Việt Nam phòng thủ trên biển đảo. Cái việc có thêm được những cái phương tiện vũ khí mới, đặc biệt là cái loại máy bay ấy, thì nó sẽ rất có ích cho quân đội Việt Nam. Bên cạnh đấy nó sẽ tăng thêm cái niềm tin, cái sức mạnh để cho những cái người lính Việt Nam giữ biển đảo quê hương của mình. Tôi đánh giá rất là cao cái thiện ý của người Mỹ trong cái tình hình hiện nay ở Việt Nam, nhất là Biển Đông nó đang dậy sóng, nó đang sôi động và nó đang lúc thì sóng dữ dội, lúc thì là như là những cái đợt sóng ngầm.
Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng đại diện báo Quân đội Nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì cho rằng vũ khí chỉ là một yếu tố mà thôi. Vấn đề con người sử dụng vũ khí mới quan trọng, ông trình bày.
Vũ khí và con người là hai thứ cần thiết nhất trong chiến tranh, nhưng mà vấn đề cơ bản vẫn là con người. Vũ khí dù có hiện đại đến mấy, nhiều đến mấy, phát triển đến mấy, mà con người đâu không có lý tưởng, không có ý chí, không có mục tiêu rõ ràng, hoặc là chiến đấu bị ép buộc, thì vũ khí cũng đã tăng dụng bao nhiêu. Cho nên là tôi quan niệm là vũ khí nó chỉ là cái thứ nó hỗ trợ cho người lính để chiến đấu, tự bảo vệ mình và tiêu diệt được kẻ thù, cái địch trước mắt. Còn cái chính vẫn là cái người cầm súng vẫn là con người. Con người không riêng người lính cầm súng, mà con người còn là những người lãnh đạo, người chỉ đạo, vấn đề chiến lược, vấn đề chiến thuật, con người chỉ huy nữa. À, con người phía đầu chỉ huy mới là quan trọng.
Yeah.
Cái chuyện mà Mỹ mà bán một số vũ khí như Việt Nam thì theo tôi đó là vấn đề thị trường vũ khí. Và nếu mà có mở ra được thì có lẽ là tạo điều kiện cho Việt Nam có thêm những vũ khí lại thì cũng tốt thôi.
Yeah.
Cho dù loại gì là sắt thương hay là vũ khí gì hay là hiện đại hơn nữa. Từ Việt Nam nghèo bây giờ mua cái gì, cái chính cho theo tôi đó, Việt Nam bây giờ là được lòng dân hơn là có tiền là mua vũ khí gì nghèo không có điều kiện mua. Được lòng dân là vũ khí sắc bén nhất.
Thiếu tướng Lê Mã Lương cho rằng hiện nay sức mạnh lòng dân mà Việt Nam từng có trước đây trong những cuộc chiến tranh chống phương Bắc cũng như hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ đang bị suy yếu. Ông cho biết.
Nó đang có vấn đề, nó không bình thường. Nó khác với những cái giai đoạn chống các đế quốc xưa, khi mà ý của nhà nước nó đan quyện với cái lòng dân, hai cái nó thành một thì nó tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp. Với Việt Nam thì vấn đề lòng dân là vấn đề quan trọng bậc nhất. Nhưng mà hiện nay thì nó đang có vấn đề, vẫn chưa kết nối một cách chặt chẽ, một cách rõ ràng và thẳng thắn. Chỉ khi nào mà thể hiện một cái chính phủ chặt chẽ thẳng thắn thì mới quy tụ được cái lòng dân, mà lúc bây giờ mới thực sự tạo nên sức mạnh. Mình nói chính là cái truyền thống của người Việt. Thế còn đối với các cái loại phương tiện vũ khí thì đối với Việt Nam thì luôn luôn là nước sử dụng những cái vũ khí mà không thuộc cái loại hiện đại nhất. Nhưng mà biết cách sử dụng nó thì nó phát huy được cái hiệu năng, cái sức mạnh của nó. Hiện nay lòng dân đang có những vấn đề, mặc dù vừa qua nhà nước cũng đã có những điều chỉnh, đã có những cái tỉnh táo hơn đối với cái ông láng giềng vĩ đại Trung Quốc, nhưng mà vẫn có một cái gì đó mà nhân dân vẫn còn chưa thỏa đáng, vẫn còn có cái băn khoăn, vẫn còn có cái lo ngại. Đây là một trong những vấn đề mấu chốt, một trong những vấn đề sống còn của Việt Nam.
Đại tá Bùi Văn Bồng thì cho rằng người dân Việt Nam hiện nay không hề muốn có chiến tranh xảy ra, và để có được điều mong đợi đó, Hà Nội và Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải có những cải tổ chỉnh sửa.
Thì người dân người ta không có chiến tranh xảy ra, thì lính thì không cần người dân, thì chết con em người ta, yên tâm làm ăn thì tốt hơn, cho nên là nhập cần một cái điều chỉnh. Ở đây không nói là cải biến hay là cải cách hay là, mà theo tôi là cái cải tổ thì gì xoay quanh cái chuyện là đảng phải tự điều chỉnh, đảng cộng sản là phải tự điều chỉnh, mà mới có tài. Nhưng mà thực ra là cái tài đó không có thể hiện ra sao thì dân vẫn chưa có cái gì biểu hiện cả. Điều chỉnh làm sao để quan hệ ngoại giao thế nào, quan hệ với nước nào, làm ăn trong cơ chế thị trường hiện nay ra sao, và đồng thời là từ đó mà tạo được những đất nước phát triển và nhất là bảo đảm cái nhân quyền dân sinh và dân chủ là cái cơ bản nhất. Thì lòng hiện là chỉ mong cái thôi, chứ còn đói chữa thì vẫn chịu được, thiếu vẫn chịu được, nhưng mà rối loạn và chiến tranh thì người ta chịu được. Nếu vì dân vì nước thì các lãnh đạo đảng nhà nước phải có một cái chủ trương đường lối chính sách nhất quán, có lập trường, có chính kiến, có mục tiêu rõ ràng, không có lúc thế này lúc thế khác. Còn nếu lúc này lúc thế khác rồi thì còn đâu là đường lối nữa. Đã có đường thì phải có lối, mà đường lối phải rõ ràng. Nhưng mà lúc này lúc thế khác thì rõ ràng dân không tìm được. Thì theo tôi được biết là mỗi người nông dân, cái cá nhân người nghèo nhất, tôi nghĩ là cần yên lành, chứ không thích bạo loạn lật đổ của chiến tranh. Nhưng muốn không bạo loạn lật đổ thì đáng phải tự điều chỉnh một cách có tài năng, điều chỉnh một cách nhẹ bén và kịp thời. Nhưng không thể kéo rê mãi tình trạng này đâu.
Anh Huỳnh Trọng Hiếu, một bạn trẻ hiện đang tham gia công cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, cũng có một số ý kiến về mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong tình thế Trung Quốc ngày càng lấn lướt ở Biển Đông.
Tôi không đánh giá rằng là cái vấn đề bãi bỏ cái nền vũ khí sát thương đối với Hà Nội nó có một cái ý nghĩa gì đó quá to lớn. Nhưng mà tôi tin rằng phía Mỹ đang thực hiện một cái chiến lược của mình và Hà Nội phải nằm ở trong cái quyết định đó. Và họ phải chịu cái sự tác động, chịu cái sự ảnh hưởng và chi phối từ các cái trung tâm quyền lực lớn này. Họ bị rơi vào cái thế bị động. Những cái tương nhượng về nhân quyền đó là cái cách nói ngoại giao của hai nước. Nhưng thực sự tôi tin rằng người Mỹ muốn ở Việt Nam có một cái sự cải thiện nhân quyền, cũng như là có một cái bước đi nào đó mà người Mỹ có thể tin tưởng được trước khi bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Họ có thể cũng sẽ cần đến một cái sự thay đổi chính trị nào đó ở Việt Nam mà họ đảm bảo rằng là phía Việt Nam sẽ không gây một cái cản trở cho cái chiến lược quân sự của họ tại khu vực này.
Hai quan chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được nêu ra trong bài báo mà Reuters loan tải, cho biết thảo luận về nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam hiện đang diễn ra tại thủ đô Washington và có thể quyết định sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.
Trung tuần tháng 9 vừa qua, tác giả Douglas Shawn, một chiến lược gia hàng đầu của Đảng Dân Chủ Mỹ, và nhà báo Malik Kalen giới thiệu một cuốn sách mới có tựa Trục Nga Trung. Cuốn sách nói đến mối nguy hiểm của một cuộc chiến tranh lạnh đang tiềm ẩn với sự hình thành của Liên minh Nga-Trung để đối phó với Hoa Kỳ và mở rộng tầm ảnh hưởng của họ ra thế giới. Để tìm hiểu thêm về sự hình thành mối liên minh Nga-Trung và sự nguy hiểm của mối liên minh này với các nước, nhất là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Hà phỏng vấn tác giả Malik Kalen để biết thêm chi tiết, phần chuyển ngữ do Trần Như thực hiện. Trước hết, nói về các nhân tố cho thấy sự hình thành trục Nga-Trung, tác giả Kalen cho biết.
Well, what we do know already completely explicitly is that they have Russia and China.
Điều mà chúng ta đã biết rất rõ ràng và hiển nhiên là Trung Quốc và Nga đã có sự hiểu biết về mặt chiến lược với nhau qua sự hình thành của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đây là một dạng giống như cơ cấu của phương Tây. Họ vẫn đang xây dựng tổ chức này. Họ có khoảng 10 nước hoặc hơn là những nước đã tham gia hoặc là thành viên quan sát. Vấn đề bắt đầu kể từ khi Mỹ bắt đầu tham gia vào cuộc chiến ở Afghanistan. Theo tôi, điều này tạo ra một cú sốc với Nga và Trung Quốc, vì họ không quen với việc có bất cứ ai vào sân sau của họ như vậy, tìm cách thống trị khu vực đó và sử dụng nguồn tài nguyên ở đó. Cho nên, họ đưa ra sáng kiến này mà theo tôi cuối cùng là để khóa chặt khu vực đó và đồng thời để không có sự bất đồng giữa họ với nhau và cho phép họ mở rộng từ đó. Điều này là những gì họ đã làm kể từ khi Nga quay trở lại tham vọng là đế quốc của châu Âu, và Trung Quốc thì tiến ra khắp châu Á và nền kinh tế của họ mở rộng ra thế giới. Khi một đế quốc mở rộng về kinh tế thì họ cũng phải tìm cách bảo vệ sự mở rộng của mình bằng quân sự. Trung Quốc đang làm điều đó rất công khai. Họ xây dựng căn cứ quân sự ở Ấn Độ Dương, ở châu Á. Mục đích của họ là để thống trị khu vực vì mục đích kinh tế thương mại, và điều đó là điều chúng ta đang chứng kiến trên thế giới.
Thưa ông, tại sao nước Mỹ và phương Tây bây giờ phải lo ngại về mối nguy của trục Nga-Trung khi mà hiện tại chúng ta có những cái mối đe dọa khác như là nhà nước Hồi giáo ISIS mà hàng ngày chúng ta vẫn đọc thấy trên báo chí và xem trên TV, hay là những lo ngại về sự trì trệ của nền kinh tế?
I think what we have to worry about is what will happen 10-20 years down the line when the game is over and we are unable to.
Theo tôi, điều chúng ta phải lo lắng là những gì sẽ xảy ra trong vòng 10 hay 20 năm nữa, khi trò chơi kết thúc và chúng ta khó thở về kinh tế và không thể bảo vệ các đồng minh của mình và giữ trật tự thế giới trong vòng nửa thế kỷ qua hoặc hơn. Vào lúc này, điều mà chúng ta nhìn thấy trên truyền hình là nhà nước Hồi giáo ISIS và các vấn đề về kinh tế. Nhưng khi chúng ta phải đối đầu với các cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân, bạn phải đối mặt với một vấn đề hoàn toàn khác, và đó là sự đe dọa cho toàn thế giới. Những cường quốc đó có thể có kế hoạch dài hạn. Hãy nhìn vào thời gian mà chúng ta quá bận rộn ở vùng Trung Đông và Afghanistan. Nga đã lấy lại đế quốc của mình bằng việc xâm lược Georgia. Họ có thể có kế hoạch sử dụng nguồn lợi từ dầu mỏ để xây dựng quân đội. Họ có thể xây dựng kế hoạch dài hạn từ đó và đã làm như vậy từ khi chúng ta bị sao nhãng. Trung Quốc cũng trở thành một cường quốc về kinh tế trên thế giới trong thời gian đó, và bây giờ họ có thể tạo nguy hiểm cho các trao đổi vệ tinh của chúng ta ở phương Tây và các nơi khác. Chúng ta phải lo lắng về những mối đe dọa đó, vốn là những mối đe dọa có tính tổng thể hơn loại đe dọa chỉ làm chúng ta sao nhãng. Những mối đe dọa không trực tiếp hướng vào chúng ta và chỉ có mang nặng kịch tính trên truyền hình.
Trong cuốn sách, ông nói đến sự tiềm ẩn của một cuộc chiến tranh lạnh thứ hai trên thế giới. Chiến tranh lạnh lần này nếu xuất hiện sẽ khác so với cuộc chiến tranh lạnh trước kia ở điểm nào ạ?
I think this one is much, much more dangerous to us, much more difficult for us to face, because in the old Cold War.
Theo tôi thì chiến tranh lạnh này sẽ nguy hiểm hơn với chúng ta so với trước rất nhiều, vì trong chiến tranh lạnh trước kia, sự chia rẽ giữa các bên rất rõ. Chúng ta có những lựa chọn về tư tưởng rõ ràng và sự ảnh hưởng về kinh tế hoàn toàn tách rời nhau. Điều này bây giờ đã khác. Các đối thủ của chúng ta cũng có quan hệ phụ thuộc với chúng ta. Đức phụ thuộc Nga về đường ống dẫn khí. Chúng ta phụ thuộc Trung Quốc về các tài khoản vay và đầu tư. Cho nên bây giờ sẽ khó hơn cho chúng ta khi nói rằng họ là mối đe dọa của chúng ta và chúng ta phải đối mặt với nó vì mối đe dọa đã nằm ngay trong phòng máy của chúng ta. Nó làm cho chúng ta khó mà nhìn nhận mối nguy hiểm. Đó là một phần mục đích của cuốn sách mà chúng tôi viết. Nga và Trung Quốc biết họ là ai và họ chống lại ai. Nhưng thực sự là Mỹ và phương Tây đã từ chối nhìn vào bức tranh tổng thể đó.
Mỹ có chiến lược chuyển trọng tâm về châu Á-Thái Bình Dương để đối phó với một Trung Quốc đang lên. Theo ông thì chiến lược này có hiệu quả hay không trong việc đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc như ông đề cập?
The pivot to Asia was the kind of long-term strategic planning that we need to do in the US.
Chiến lược chuyển trục về châu Á là một loại kế hoạch chiến lược dài hạn mà chúng ta cần phải làm, và nó đã mất một phần động lực vì những gì đang diễn ra tại Trung Đông và ISIS, và đó là lý do vì sao chúng ta cần tập trung vào chiến lược dài hạn thay vì chỉ lo lắng cho những gì ngắn hạn và có tính kịch tính, tức thời, mà thực sự cuối cùng cũng không thực sự nguy hiểm. Điều mà chúng ta thấy là Trung Quốc đã bắt đầu thống trị khu vực về mặt kinh tế và bảo vệ quyền lợi của mình bằng quân sự. Họ làm những điều này không bằng những sự kiện có tính gây kích động trầm trọng như những gì chúng ta thấy của nhà nước Hồi giáo ISIS. Họ làm bằng những cách khiến chúng ta không thể phản ứng một cách dữ dội. Trung Quốc không làm theo cách để khiến phương Tây phải tập trung lực lượng để đối phó với họ. Không có gì quá lớn mà họ cứ làm từng thứ nhỏ một dần dần. Trung Quốc sẽ không xâm chiếm Senkaku theo một cách rõ ràng, mà họ cứ làm dần dần. Họ mở rộng tầm ảnh hưởng của mình dần dần để không ai có phản ứng dữ dội với họ. Và cuối cùng thì những đồng minh của chúng ta ở đó sẽ bị chìm vào trong những đe dọa và ảnh hưởng của Trung Quốc đến một lúc họ không cựa quậy nổi nữa, và cho đến lúc đó thì đã là quá muộn.
Trong cuốn sách, ông nói rằng NATO cần phải đề cao cảnh giác trước mối đe dọa từ trục Nga-Trung. Nhưng NATO là ở châu Âu, còn ở châu Á thì sao? Hoa Kỳ có thể làm gì với các đồng minh của mình ở châu Á?
Well, I think the role of the US there is to act as a kind of cement.
Theo tôi, vai trò của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương chính là chất kết dính giữa các nước mà Trung Quốc đang đe dọa từng nước một. Trung Quốc sẽ không thể đe dọa được các nước nếu các nước đi cùng với nhau. Nhưng vấn đề là các nước ở đó thường không có sự thông cảm với nhau. Họ không có mối lợi chung với nhau để khiến họ kết dính với nhau một cách hiệu quả. Điều mà Mỹ đã làm sau chiến tranh thế giới ở châu Âu đã giúp các nước vốn là địch thù của nhau trở nên gắn kết với nhau. Và mối đe dọa thống nhất từ Liên Xô là điều mà Mỹ có thể áp dụng tương tự như ở châu Á để giúp các nước như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Philippines gắn kết với nhau, đối đầu với một thế lực có thể gây chia rẽ trong họ và thống trị họ từng nước riêng rẽ.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn. Quý thính giả vừa nghe chương trình 30 phút tối thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng toàn ban Việt ngữ, Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.